Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Sáu ngày 27 tháng 3 năm 2020 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Việt Nam lên tiếng về vụ ba thủy thủ Mỹ nhiễm COVID-19 sau chuyến thăm Đà Nẵng. Nhà chức trách xử phạt người tung tin giả phong tỏa toàn thành phố Hồ Chí Minh. Việt Nam phản đối hai trạm nghiên cứu mới của Trung Quốc ở Biển Đông. Và Trung Quốc tố Mỹ chơi trò nguy hiểm khi điều tàu chiến qua eo biển Đài Loan.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Việt Nam đã đưa hàng chục ngàn người vào các doanh trại cách ly giữa lúc làn sóng người Việt ở nước ngoài trở về quê hương để trốn dịch virus corona đang bùng phát ở châu Âu và Mỹ. Tính đến ngày 26 tháng 3 đã có 44.955 người bị cách ly, với gần một nửa trong số đó được cách ly tại các doanh trại quân đội. Dữ liệu chính thức cho thấy con số này giảm khoảng 15% so với con số được đưa ra hôm 22 tháng 3, vì nhiều người trong số những người đầu tiên trở về Việt Nam vào đầu tháng 3 đã được ra khỏi trại. Theo một quan chức y tế tại sân bay Nội Bài ở Hà Nội cho Reuters biết, tất cả các hành khách đều qua thủ tục kiểm tra nhanh. Những người có triệu chứng được đưa đến bệnh viện và những người còn lại được đưa đến các trại cách ly, nơi họ sẽ ở chung phòng với 10 cho đến 20 người khác trên cùng chuyến bay. Theo quan chức mà Reuters không nêu tên vì không được phép nói chuyện với truyền thông. Bộ Y tế cho biết Việt Nam chỉ ghi nhận 148 trường hợp nhiễm bệnh và không có trường hợp tử vong nào. Tỷ lệ lây nhiễm đã được chứng minh của Việt Nam thấp hơn bất kỳ quốc gia nào trong khu vực, trừ Myanmar và Lào, nơi bị hạn chế về xét nghiệm. Số liệu chính thức cho thấy Việt Nam đã xét nghiệm hơn 30.000 người. Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, đây là giai đoạn quyết định trong cuộc chiến chống virus COVID-19. Một nỗ lực mà trong các tuyên bố của chính phủ được mô tả là cuộc tổng tấn công mùa xuân năm 2020. Việt Nam đã áp dụng cách tiếp cận có bài bản trong chiến lược ứng phó sớm dựa trên kinh nghiệm của các quốc gia đầu tiên bên ngoài Trung Quốc bị dịch SARS năm 2003. Theo ông Todd Pollack, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Đại học E. Harvard cho biết, cách ly những cá nhân có tiếp xúc với một trường hợp bị nhiễm hoặc đến từ một vùng có nguy cơ cao chắc chắn là một chiến lược quan trọng, đặc biệt là khi những người nhiễm bệnh dường như có thể lây nhiễm ngay khi bắt đầu có triệu chứng. Theo ông Pollack, người đang làm việc cho Tổ chức Hợp tác vì sự phát triển y tế Việt Nam, một liên kết của Đại học E. Harvard tại Hà Nội.
Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc ba thủy thủ trên tàu sân bay USS Theodore Roosevelt vừa được xác nhận dương tính với virus corona sau chuyến thăm Đà Nẵng 2 tuần trước đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói rằng Việt Nam đang tìm hiểu thông tin này và khẳng định chuyến thăm của hàng không mẫu hạm Mỹ đã kết thúc tốt đẹp. Trước đó, hôm 24 tháng 3, quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ Thomas Motley trong cuộc họp báo tại Ngũ Giác Đài đã xác nhận với các phóng viên về trường hợp ba thủy thủ trên hàng không mẫu hạm Theodore Roosevelt xét nghiệm dương tính với virus corona. Trả lời trong cuộc họp báo trực tuyến ngày 26 tháng 3, người phát ngôn của Việt Nam nói, theo tôi được biết, phía Mỹ cũng đã có phát biểu về vấn đề này. Chuyến thăm của đội tàu USS Theodore Roosevelt đến Đà Nẵng từ ngày 5 đến ngày 9 tháng 3 kết thúc tốt đẹp. Các thủy thủ thực hiện các hoạt động giao lưu theo kế hoạch. VTC dẫn lời bà Hằng nói, Đô đốc Michael Gilday, chỉ huy các hoạt động Hải quân Mỹ cho báo chí biết, hiện ba thủy thủ đã được đưa đến một bệnh viện quân sự trong khu vực Thái Bình Dương. Và ông không cho biết có bao nhiêu người trên tàu đã tiếp xúc với các thủy thủ trên và đang bị cô lập. Theo Đô đốc QJ, có khoảng 5.000 người trên tàu USS Theodore Roosevelt. 2 tuần trước đó, hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ đã có mặt tại cảng Tiên Sa, Đà Nẵng trong một chuyến thăm đánh dấu bước tiếp theo trong mối quan hệ Việt-Mỹ. USS Theodore Roosevelt là hàng không mẫu hạm thứ hai của Mỹ thực hiện chuyến thăm Việt Nam kể từ sau năm 1975. Bất chấp những nghi ngờ về mối liên hệ giữa sự kiện các thủy thủ nhiễm virus và chuyến thăm Việt Nam, Đô đốc Hoa Kỳ nói rằng có rất nhiều máy bay bay đến và bay đi từ tàu Roosevelt nên việc xác định nhiễm virus từ đâu là rất khó khăn. Vào thời điểm diễn ra chuyến thăm của USS Theodore Roosevelt vào đầu tháng 3, Việt Nam chỉ có 16 ca nhiễm virus ở miền Bắc, nơi cách xa cảng Đà Nẵng hàng trăm cây số. Truyền thông quốc tế dẫn lời ông Gute nói. Và theo Đô đốc Hoa Kỳ, quyết định cho phép thực hiện chuyến thăm được đưa ra bởi Đô đốc Phil Richardson, chỉ huy Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương của Mỹ. Tại cuộc họp báo ngày 26 tháng 3, phát ngôn viên Lê Thị Thu Hằng nói rằng Việt Nam rất quan tâm và đang tìm hiểu thông tin liên quan đến vụ việc này. Tính đến ngày 25 tháng 3, Hải quân Mỹ đã có 86 ca dương tính với virus corona, trong đó có 57 quân nhân, 13 lao động dân sự, 11 người thân và 5 nhân viên hợp đồng.
Nhà chức trách thành phố Hồ Chí Minh hôm 26 tháng 3 cho biết họ sẽ xử lý nghiêm 10 tài khoản trên mạng xã hội tung tin giả, việc phong tỏa thành phố này trong vòng 14 ngày và kêu gọi người dân theo dõi thông tin trên báo đài chính thống về phòng chống COVID-19. Trước đó trong ngày, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khẳng định thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc thành phố bị phong tỏa trong 14 ngày kể từ ngày 28 tháng 3 là hoàn toàn bịa đặt. Theo báo mạng của Tuổi Trẻ, Sở Thông tin Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh hôm 26 tháng 3 đã xác định được 10 tài khoản trên Facebook tung tin giả về việc này, trong đó có 4 tài khoản hoạt động tại thành phố. Công an thành phố Hồ Chí Minh đang làm việc với sở để xử lý những chủ tài khoản này. Trong khi đó, trang tin online của Báo Lao Động trích lời Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh Từ Lương cho biết hôm 26 tháng 3 rằng qua xác minh ban đầu, xác định được 18 tài khoản mạng xã hội đã chủ động đăng tin không kiểm chứng, thông tin sai sự thật về việc phong tỏa thành phố Hồ Chí Minh. Theo ông Lương, 8 tài khoản chủ động tháo gỡ thông tin mà sở nói là bịa đặt, không có căn cứ, ngay sau khi có thông tin chính thức đăng tải trên truyền thông chính thống, trong khi 5 tài khoản đang hoạt động ở Bình Định, Đồng Nai, Quảng Trị vẫn chưa tháo gỡ những thông tin về việc phong tỏa thành phố Hồ Chí Minh. Có 5 tài khoản đang hoạt động ở nước ngoài đang tiếp tục được Công an thành phố Hồ Chí Minh xác minh, ông Lương được Báo Lao Động dẫn lời cho biết. Theo vị đại diện Sở Thông tin Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh, những thông tin xấu độc làm cho xã hội rối loạn ảnh hưởng rất nhiều đến công cuộc phòng chống COVID-19 chung. Cuối tuần trước, 20 tài khoản Facebook tung tin phong tỏa Hà Nội cũng được tìm ra và theo Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội, những chủ tài khoản này sẽ bị xử lý nghiêm khắc. Hơn 20 trường hợp khác ở Hà Nội cũng đã bị Công an thành phố lập biên bản xử lý vì tung tin đồn thất thiệt về bệnh nhân số 17 nhiễm COVID-19. Bệnh nhân số 17 mà truyền thông cho biết là một người phụ nữ có tên là NHN đáp chuyến bay từ Anh về sau khi thăm Ý và Pháp là ca nhiễm COVID-19 đầu tiên của Hà Nội.
Nhật hỗ trợ khẩn giúp Việt Nam phòng chống virus corona. Nhật Bản mới trao tặng lô hàng với tổng trị giá khoảng 20 triệu yên, gần 180.000 đô la, để giúp thực hiện các xét nghiệm phát hiện nhanh chủng virus corona mới, tức COVID-19 ở Việt Nam, vốn cũng đã nằm trong các nước nhận 37 triệu đô la của Mỹ. Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA cho VOA Việt ngữ biết rằng nhiều loại sinh phẩm đã được phía Nhật chuyển cho phía Việt Nam sau khi nhận được đề nghị hỗ trợ khẩn cấp từ Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Cơ sở y tế này, nơi có lắp đặt phòng xét nghiệm an toàn sinh học, nhiều nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA của Nhật, đã được Bộ Y tế chỉ đạo thực hiện xét nghiệm mẫu bệnh phẩm các trường hợp nghi ngờ nhiễm COVID-19 tại khu vực miền Bắc. JICA cho hay rằng phía Việt Nam đã đánh giá cao hành động tức thời của Nhật Bản nhằm giúp ngăn chặn COVID-19. Tin cho hay, trước khi chủng virus corona mới bùng phát, hai chuyên gia Nhật Bản đã được cử tới làm việc dài hạn tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương để nâng cao khả năng xét nghiệm không chỉ ở viện này mà còn cả ở Viện Pasteur TP.HCM và các trung tâm kiểm soát dịch bệnh tuyến tỉnh của Việt Nam. JICA nói rằng bảo vệ sự an toàn và sức khỏe của người Việt là điều quan trọng đối với Nhật Bản vì sự tương tác giữa người dân hai nước đang ngày càng trở nên thường xuyên và tích cực hơn. Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản cũng bày tỏ hy vọng với VOA Việt ngữ rằng thông qua viện trợ khẩn cấp lần này, JICA hy vọng rằng sự hợp tác và mối quan hệ giữa hai nước sẽ được thúc đẩy vượt ra khỏi lĩnh vực y tế. Cùng với Nhật, mới đây chính phủ Mỹ thông báo cung cấp hỗ trợ khẩn cấp trị giá 37 triệu đô la để giúp Việt Nam và hơn 20 nước đối phó với sự lây lan của COVID-19. Đây là một phần của khoản ngân quỹ lên tới 100 triệu đô la mà Mỹ cam kết trong tháng 2 nhằm khống chế và ngăn chặn sự lây lan của virus corona tại 25 nước Hoa Kỳ nói là ưu tiên trên thế giới. Trong bối cảnh các ca nhiễm COVID-19 đang gia tăng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phát động phong trào toàn dân ủng hộ phòng chống dịch COVID-19, kêu gọi người có tiền góp tiền, người có vật góp vật, người có sức góp sức, người có ý tưởng góp ý tưởng, không phân biệt tuổi tác, địa vị, giai tầng. Hãy nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, thương người như thể thương thân, lá lành đùm lá rách của cả dân tộc. Tính tới ngày 26 tháng 3, Bộ Y tế Việt Nam đã ghi nhận ít nhất 148 ca nhiễm virus đang gây quan ngại trên toàn thế giới. Theo chính quyền trong nước, chưa có ai tử vong ở Việt Nam. Trong khi đó, tại Nhật Bản, con số người nhiễm và thiệt mạng cao hơn hẳn Việt Nam. Bộ Y tế xứ sở mặt trời mọc cho biết đã ghi nhận ít nhất 1.200 ca nhiễm COVID-19 và 43 ca tử vong. Đại sứ Việt Nam tại Tokyo Vũ Hồng Nam mới đây đã kêu gọi người Việt ở Nhật Bản bình tĩnh và có các ứng xử tích cực trước dịch bệnh, đồng thời cho biết rằng chính phủ Việt Nam rất quan tâm tới sức khỏe cộng đồng người Việt Nam trên toàn thế giới, trong đó có người Việt Nam tại Nhật Bản. Theo Zika, sau khi Việt Nam phải đối phó với rất nhiều bệnh truyền nhiễm mà cơ quan này nói là nguy hiểm như đại dịch SARS năm 2003 và cúm gia cầm H5N1 năm 2004, từ năm 2006, chính phủ Nhật Bản đã hỗ trợ các dự án viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam để thiết lập phòng an toàn sinh học cấp 3, dự án hỗ trợ kỹ thuật nhằm nâng cao năng lực cho hệ thống phòng xét nghiệm y tế về an toàn sinh học và xét nghiệm các tác nhân gây bệnh nguy hiểm.
Việt Nam hôm 26 tháng 3 lên tiếng yêu cầu Bắc Kinh tôn trọng chủ quyền sau khi truyền thông nhà nước Trung Quốc thông tin về hai trạm nghiên cứu mới vừa được khánh thành tại đá Chữ Thập và đá Subi, nơi Việt Nam tuyên bố chủ quyền. Báo Tiền Phong dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói tại cuộc họp báo trực tuyến hôm 26 tháng 3 rằng Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, không có các hành động gia tăng căng thẳng, làm phức tạp tình hình và ảnh hưởng tới hòa bình ở Biển Đông và khu vực. Trước đó, hôm 24 tháng 3, Tân Hoa Xã tường thuật lễ khánh thành hai trạm nghiên cứu mà báo chí quốc tế gọi là các cơ sở quân sự mới của Trung Quốc trên hai đảo đá ở Trường Sa. Theo tờ báo Nhà nước Trung Quốc, hai trạm nghiên cứu với các phòng thí nghiệm về sinh thái, địa chất và môi trường có mục đích hỗ trợ các nhà khoa học điều tra thực địa, lấy mẫu và nghiên cứu khoa học trên quần đảo Nam Sa, tức Trường Sa. Tuy nhiên, một số nhà nghiên cứu quốc tế cho rằng động thái mới nhất của Trung Quốc là bằng chứng cho thấy Bắc Kinh đang tranh thủ tình hình cả thế giới đang vật lộn với đại dịch COVID-19 để lấn tới trong quyết tâm xâm chiếm Biển Đông. Nhà nghiên cứu an ninh hàng hải Colin Cole nhận định với tờ Inquirer của Philippines rằng một số người có thể nghĩ rằng đại dịch virus corona đang diễn ra sẽ khiến Bắc Kinh mất tập trung khỏi các điểm nóng hàng hải này, nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. Theo ông Colin Cole, quân đội Trung Quốc được cổ suý để sẵn sàng chiến đấu bất chấp đại dịch virus corona và việc sử dụng lý do xây dựng cơ sở khoa học dân sự của Bắc Kinh là một trong những phương thức nhằm khẳng định yêu sách chủ quyền, ít gây chú ý nhưng lại có kết quả không kém những chiến lược khác. Tại cuộc họp báo hôm 26 tháng 3, Hà Nội nói rằng mọi hoạt động tại đá Chữ Thập và đá Subi đều phải được sự cho phép của Việt Nam và yêu cầu Bắc Kinh tuân thủ quy định trong bối cảnh các quốc gia ASEAN đang đàm phán với Trung Quốc về bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông. Ngoài Việt Nam, Philippines và Đài Loan cũng tuyên bố chủ quyền trên đá Chữ Thập và đá Subi.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi bài tường trình của An Hải về tâm tư của người Việt ở Ý, nơi hiện là trung tâm của dịch virus corona ở châu Âu.
Dù rất hoang mang vì đang sinh sống tại một nơi có số ca nhiễm và tử vong vì COVID-19 cao nhất thế giới ngoài Trung Quốc, cùng với lệnh phong tỏa toàn quốc nghiêm ngặt, nhưng người Việt tại Ý vẫn tự tin vào nỗ lực tự cách ly của chính mình và các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh hiệu quả của chính phủ. Bà Tô Nữ Thanh Kiều, một thành viên trong câu lạc bộ người Việt ở Milan, cho VOA biết về tình hình ngăn dịch bệnh ở vùng Lombardy, tâm dịch ở miền Bắc nước Ý với hơn 32.000 ca nhiễm trong tổng số gần 75.000 ca trên cả nước.
Những ngày qua ở Milano thì được cách ly và được phong tỏa vì bệnh dịch ở đó rất là nhiều. Thì cảnh sát cũng có lui tới và cũng có ngăn cản những người mà đi bên ngoài để gây nhiễm cho những người khác, và những người có bệnh thì được đem vào nhà thương, được chữa trị một cách rất là tỉ mỉ.
Lệnh phong tỏa áp dụng cho vùng Lombardy cùng 14 tỉnh thuộc các vùng phía Bắc khác từ ngày 7 tháng 3, bao gồm cả thành phố Milan và Venice. Vào ngày 10 tháng 3, Thủ tướng Ý mở rộng lệnh cấm đi lại và tập trung đông người trên toàn quốc. Bà Tô Nữ Thanh Kiều, người đã định cư ở Ý hơn 30 năm qua, cho VOA biết thêm.
Nhà nước Ý đã có một sự thông qua là tạm ngừng hoạt động tất cả những khu buôn bán làm ăn hay là những quán bar, nhưng đặc biệt riêng siêu thị và những nhà thuốc tây được mở, nhưng những người nào muốn ra tiệm thuốc tây hoặc là siêu thị để mua đồ thì họ phải có một cái giấy chứng nhận tự mình viết ra thì mình đi đâu và đến chỗ nào, ghi rõ địa chỉ mình đến và địa chỉ của mình ở thì mình sẽ được đến mua những đồ ăn, thức ăn trong siêu thị và mua những thuốc tây mình cần dùng. Thì cũng trong cái thời gian này thì đồ ăn, đồ uống và tất cả sinh hoạt bình thường thì vẫn được lui tới, nhưng phải cần có một cái giấy xác nhận để khi mình ra đường, để có sự chứng nhận khi cảnh sát gặp mình ở ngoài đường thì họ sẽ biết rằng mình đến cái chỗ mà mình muốn đến, để giữ chung cho tất cả những người bị nhiễm bệnh và những người chưa nhiễm bệnh.
Bà Linh Albertini quê ở Hà Giang, kinh doanh nhà hàng và trang sức bằng pha lê tại thành phố du lịch Venice thuộc tỉnh Veneto, nói với VOA.
Ôi dồi ôi, em không tưởng tượng được đâu. Cái lúc này ôi dồi, chỗ khu chị nhốn nháo hết. Mà chị thì cũng không dám ra đường, lúc này chị thật sự là chị không dám ra đường nữa. Ở đây tất cả là không dám ra đường nữa. Tại vì là em biết không, cái chỗ vùng Venice của chị này là ngày xưa Thủy Tinh, nhà chị ở đảo Thủy Tinh mà. Thế nên là khi mà người ta cấm một phát ấy, là người ta cấm coi như là không cho khách du lịch ra nữa, là lúc đó chị mới cảm thấy là an toàn. Nghĩa là ở trên ở Ý này thì tỉnh nào cũng có, từ Milan cái thứ cũng đông lắm, dù là cái số chết ở bên này rất chi là nhiều. Ôi dồi, em không thể tưởng tượng được nó chết nhiều như thế nào được, nhìn tang thương lắm em.
Tính đến ngày 26 tháng 3, Ý là quốc gia có số tử vong vì COVID-19 cao nhất thế giới, với hơn 7.500 ca, vượt cả Trung Quốc. Bà Linh, một phụ nữ Việt kết hôn với một doanh nhân người Ý gần 10 năm qua, bày tỏ sự sợ hãi.
Này, sợ lắm. Hiện tại bây giờ là cái tỉnh Veneto của chị là chết là 192 người, nhiễm là hơn 5.000 người. Hiện tại đấy, lấy riêng cái tỉnh của cái Veneto của chị đấy, là coi như là Venezia chị đấy. Cái mới đầu họ không sợ đâu. Mẹ chồng chị mới đầu cũng không biết sợ đâu, nhưng bây giờ con số chết nhiều á, mẹ chồng chị cũng sợ lắm. Chồng chị bây giờ cứ mỗi một tuần nên là mẹ chồng chị đã đi mua đồ ăn mang sang cho mẹ chồng chị, mà đưa cho bà chị để chỗ cổng cho bà, xong để cho bà xuống, bà mở cửa ra cái là bà lấy luôn.
Khi được hỏi về công việc kinh doanh ở nhà hàng và shop thủy tinh bị ảnh hưởng như thế nào trong mùa dịch, bà Linh nói.
Thì dĩ nhiên là ảnh hưởng rồi, em ơi, đóng cửa một phát là coi như là không có thu nhập được một cái gì hết. Đóng cửa hết là không thu nhập một cái gì hết. Đấy đâu ra, chị đã kinh doanh khách du lịch mà. Đóng cửa là coi như là đóng là hết thôi. Chứ đấy đâu ra khách thì mà du lịch gì nữa. Tại vì ở cái thành phố của chị này là Venezia thì chị này là toàn là cái thu du lịch, là toàn về kinh doanh mà. Nhà hàng, khách sạn, rồi là ăn uống với lại pha lê, những đồ lưu niệm. Bây giờ mà đóng cửa là đóng hết thôi em. Bây giờ chính phủ của Ý thì họ cũng đang ra một cái quyết định ý, là sẽ giảm thuế nào một này, và sẽ những cái người mà mua nhà trả góp ấy thì sẽ được lùi sau 18 tháng này là hai này đấy, họ đang cái quyết định ra như vậy, với lại hỗ trợ cho mỗi gia đình là mấy trăm gì tiền ăn tiền uống gì, với tiền điện tiền nước tiền ga.
Tin tưởng vào các biện pháp ngăn chặn dịch của chính phủ Ý, bà Tô Nữ Thanh Kiều nói.
Thì ở đó cũng có một số người thì người ta cũng nghĩ rằng là người ta sẽ tin tưởng nhà nước Ý sẽ hết lòng để mà cứu giúp cho những người đang bị gặp nạn hoặc là những người đang bị nhiễm bệnh. Nhưng mà nhà nước Ý ở đây thì người ta luôn chu đáo để giúp đỡ cho người Việt hay là người Ý tại khu Milano thì rất là tốt.
Và những cái người khác ở xung quanh chị, đặc biệt là người Việt, thì họ có ý định quay về Việt Nam để mà lánh dịch không thưa chị ạ?
Thì cũng có một vài người họ định có ý định là muốn về Việt Nam để mà lánh cái bệnh dịch này. Nhưng mà khi họ nghĩ lại thì họ về Việt Nam thì họ sẽ gây những cái tai hại cho người Việt Nam tại nước Việt Nam của mình. Và họ quyết định ở lại để mà cùng chống đối với lại cái bệnh dịch này, để mà giữ cho mình và cho cả những người thân và những người bạn, những người lân cận ở vùng Milano.
Cộng đồng người Việt tại Ý đã lập một trang Facebook đưa tin cập nhật về tình hình COVID-19, dịch và chia sẻ những thông tin chính thống của chính phủ, tránh gây hoang mang trong cộng đồng. Hôm 26 tháng 3, đài truyền hình CNBC dẫn lời cơ quan bảo vệ dân sự Italia ghi nhận số ca nhiễm mới trên toàn quốc có chiều hướng giảm đi trong 4 ngày liên tiếp tại Ý.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 26 tháng 3 đã kích Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo vì đã đề cập đến virus corona chủng mới là virus Vũ Hán tại một cuộc họp báo mới đây và nói rằng ông có ý đồ xấu. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao cảnh sảng cáo buộc ông Pompeo là khiêu khích những cuộc tranh cãi chính trị và phá hoại sự hợp tác quốc tế chống virus. Ông cảnh nói, ông ấy bôi nhọ Trung Quốc và làm ngơ trước những nỗ lực của Trung Quốc nhằm đánh lạc hướng và đổ trách nhiệm. Ông ấy xem ra không có chút đạo đức nào. Các ngoại trưởng khối 7 nước dân chủ công nghiệp hóa hàng đầu trên thế giới ngày 25 tháng 3 tranh cãi về việc có nên gọi Trung Quốc là nguồn đại dịch virus corona hay không. Các bộ trưởng nhất trí cần phải có nỗ lực chung để chặn đứng virus corona lây lan. Tuy nhiên, các nhà ngoại giao Mỹ và châu Âu cho hay các bộ trưởng không đồng ý với việc ngoại trưởng Mỹ gọi virus là virus Vũ Hán. Ông Pompeo cương quyết dùng tên gọi không chính thức này dù Tổ chức Y tế Thế giới và những tổ chức khác dè dặt trong việc dùng tên địa lý cho virus vì tính chất toàn cầu của nó.
Trung Quốc hôm 26 tháng 3 cáo buộc Mỹ là chơi trò nguy hiểm với chính sách hậu thuẫn Đài Loan sau khi một tàu chiến Mỹ đi ngang qua eo biển Đài Loan, một địa điểm nhạy cảm sau khi căng thẳng quân sự tăng cao giữa Trung Quốc và đảo Đài Loan. Trung Quốc tức giận vì cho rằng chính quyền của Tổng thống Trump đã có những bước để tăng cường sự hỗ trợ cho Đài Loan như bán thêm vũ khí, tiến hành các cuộc tuần tra gần Đài Loan, và hồi tháng trước đón tiếp Phó Tổng thống đắc cử Đài Loan Lại Thanh Đức tới thăm Washington, trong khi Trung Quốc coi Đài Loan là thuộc lãnh thổ của Trung Quốc. Phát ngôn viên của Hạm đội Thái Bình Dương, Hạm đội 7 của Hoa Kỳ, Anthony Junkel, xác nhận rằng chiếc USS McCampbell, một tàu khu trục có tên lửa dẫn đường, đã đi ngang qua eo biển Đài Loan hôm 25 tháng 3, trong một hoạt động mà ông mô tả là thường lệ phù hợp với luật pháp quốc tế. Ông Junko nói việc tàu McCampbell đi ngang qua eo biển Đài Loan thể hiện cam kết của Hoa Kỳ đối với một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Ông tuyên bố Mỹ sẽ tiếp tục điều tàu đi ngang qua, máy bay bay qua khu không phận bên trên tuyến đường thủy này và tái khẳng định hải quân Mỹ sẽ hoạt động ở bất cứ nơi nào mà luật pháp quốc tế cho phép. Bộ Quốc phòng Đài Loan xác nhận tàu chiến Mỹ đã đi ngang qua eo biển Đài Loan và trực chỉ hướng Bắc với sự giám sát của các lực lượng vũ trang Đài Loan trong một sứ mạng thường lệ. Đài Loan nói thêm không có lý do để báo động. Tại Bắc Kinh, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Trung Quốc Nhậm Quốc Cương tố cáo điều mà ông gọi là các hành động tiêu cực của Mỹ để hậu thuẫn Đài Loan, kể cả các cuộc hành trình bằng đường thủy và đường không ngang qua eo biển Đài Loan. Hãng tin Reuters dẫn lời ông Nhậm nói rằng các hành động của Mỹ là cực kỳ nguy hiểm. Các hành động của Mỹ can thiệp nghiêm trọng vào nội tình Trung Quốc, phương hại nghiêm trọng tới hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan và đầu độc các mối quan hệ quân sự Trung-Mỹ, ông nói. Trong những tuần gần đây, không quân Trung Quốc đã tiến hành các cuộc tập trận gần Đài Loan, khiến đảo quốc này phải tức tốc điều máy bay chiến đấu lên chặn và cảnh báo phi công Trung Quốc phải rời khỏi khu vực. Đài Loan nói các cuộc tập trận của Trung Quốc có tính cách khiêu khích và kêu gọi Trung Quốc hãy tập trung chống dịch COVID-19 thay vì đe dọa đảo Đài Loan. Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn đã đến thăm một căn cứ quân sự hôm 24 tháng 3 và cảnh báo về mối đe dọa từ Trung Quốc giữa dịch COVID-19. Vào lúc cuộc chiến chống lại virus corona dịch chuyển sang châu Âu và xa hơn nữa, Trung Quốc đang cung cấp hàng triệu khẩu trang và các mặt hàng cần kiếp khác cho các nước đang chật vật ứng phó, với hy vọng xây dựng mối quan hệ chính trị và xoa dịu chỉ trích rằng Bắc Kinh đã cho phép căn bệnh này lây lan từ sớm. Đây là một phần trong nỗ lực của Đảng Cộng sản nhằm định hình lại cách nhìn về nước này, từ chỗ Trung Quốc mắc những sai sót ngay từ đầu, biến thành một quốc gia hành động quyết đoán để kiểm soát dịch bệnh. Chính phủ Trung Quốc đã điều máy bay chở găng tay và quần áo bảo hộ đến Liberia. Họ cũng gửi 100.000 bộ xét nghiệm đến Philippines. Hơn 10 chuyến bay chở theo hàng triệu khẩu trang và các vật tư khác cũng được chuyển đến Cộng hòa Czech trong tuần này, khiến Bộ trưởng Nội vụ Czech Jan Hamáček nhận định rằng Trung Quốc là quốc gia duy nhất có khả năng cung cấp cho châu Âu với số lượng như vậy. Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić đã kích Liên minh châu Âu và ca ngợi Trung Quốc về lời đề nghị giúp đỡ khi ông tuyên bố tình trạng khẩn cấp để chống lại dịch bệnh. Đất nước của ông muốn gia nhập EU, nhưng chính phủ của ông đã xích lại gần Nga và Trung Quốc hơn trong một cuộc chiến giằng co ảnh hưởng. Tôi tin vào người anh em và người bạn của tôi, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, và tôi tin vào sự giúp đỡ của Trung Quốc, ông Vučić nói, và nói thêm rằng sự đoàn kết châu Âu chỉ là chuyện cổ tích. Các quan chức EU phủ nhận họ ngừng viện trợ cho Serbia, nhưng cho biết ưu tiên hàng đầu của họ là các thành viên EU, theo AP. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói cử chỉ này là để đền đáp lại thiện chí của những nước đã giúp đỡ Trung Quốc trong lúc khó khăn, nhưng những nhà quan sát nhìn thấy những toan tính chiến lược đằng sau đó. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa, một nhà quan sát Trung Quốc ở bang California, nhận định.
Thực sự ra là nó là một cái đòn ngoại giao từ một cái yếu tố nhân đạo mà chuyển thành một cái cuộc đấu tranh ngoại giao. Và đồng thời đó là gây chia rẽ trong nội tình của các nước Âu Châu với nhau.
Ông Nghĩa gọi sự trợ giúp của Trung Quốc là sự mỉa mai thô bỉ. Một nước này đã gây nên đại dịch đang hoành hành khắp toàn cầu vốn dĩ xuất phát từ thành phố Vũ Hán. 6 tuần trước, nhà chức trách Trung Quốc tìm cách dập tắt sự phẫn nộ ở trong nước và những chỉ trích ở nước ngoài vì điều mà họ nói là Trung Quốc cố tình trì hoãn cung cấp thông tin vì động cơ chính trị và do đó đã xử lý sai trái đợt bùng phát dịch bệnh. Trung Quốc đáp lại bằng cách trấn áp những tiếng nói của những bác sĩ đã lên tiếng cảnh báo về dịch bệnh từ sớm và những nhà báo độc lập tường trình trên thực địa, trong khi cáo buộc những người chỉ trích là bôi nhọ nước này. Giờ đây, trong khi Mỹ và phương Tây chật vật khống chế sự lây lan của virus, Trung Quốc hy vọng hưởng lợi từ nhận thức rằng kiểm soát virus này khó đến mức nào, theo Julian Koo, giáo sư Đại học Hofstra ở New York. Những thất bại của chính phủ Trung Quốc sẽ được nhìn nhận bớt khắt khe hơn trước những thất bại của các chính phủ khác trong việc ứng phó một cách hiệu quả, ông được AP dẫn lời nói. Trung Quốc đã góp 20 triệu đô la cho Tổ chức Y tế Thế giới trong những nỗ lực chống COVID-19. Dù EU và Mỹ đã cam kết ngân khoản lớn hơn để chống lại căn bệnh này, hiện các nước này vẫn đang bận giải quyết cuộc khủng hoảng tại nhà. Có những ý kiến khác nhau về tính hữu hiệu của những nỗ lực của Trung Quốc. Chưa biết được việc này sẽ đi xa tới đâu, nhưng rõ ràng là họ đang làm thử theo lối cũ. Theo Daniel Russell, một nhà ngoại giao Mỹ tiền nhiệm giờ công tác tại Viện Chính sách Hội Châu Á ở New York, ông Russell nói tuyên truyền của đảng Cộng sản đã thành công ở trong nước hơn là ở nước ngoài. Clive Hamilton, tác giả cuốn sách Cuộc xâm lược thầm lặng, ảnh hưởng của Trung Quốc tại Úc, nói rằng Trung Quốc đã rót nguồn lực khổng lồ vào việc định hình diễn ngôn toàn cầu trong những năm gần đây. Ông nói, sẽ là một sai lầm khi đánh giá thấp hiệu quả của chiến dịch quốc tế lớn này nhằm viết lại lịch sử virus corona. Nhà quan sát Nguyễn Xuân Nghĩa nói, dịch virus corona cho thấy bản chất thật của Trung Quốc nắm giữ vai trò chủ đạo trong chuỗi cung ứng toàn cầu, gây khốn đốn cho nhiều nước khi khủng hoảng y tế xảy ra ở nước này khiến nhiều nước khác liên lụy và kéo theo khủng hoảng kinh tế. Ông nói,
trong những năm sắp tới, các nước đó là sẽ phải nghiên cứu lại cái quan hệ kinh tế và xã hội của mình với lại Trung Quốc. Và cái đó thì tôi cho rằng là nó là một cái kết quả, nó quan trọng. Người ta cứ nói đến cái chuyện social distancing, tức là làm nào mà gọi là cách ly xã hội, cách ly cộng đồng. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái hậu quả quan trọng nhất đó, nó là cái economic distancing. Các quốc gia đã dần dần thấy rằng là không thể nào trông cậy vào Trung Quốc. Để đến khi mà lẫn nạn đó thì chính Trung Quốc lại dùng những cái đó làm cái đòn bẩy để bắt bí các quốc gia khác.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ 6 ngày 27 tháng 3 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast và radio. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.